Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 50 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Ca diễn đọc.
Năm 1994, thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1994. Các con thân mến, tất cả các con là con của mẹ. Mẹ yêu thương các con, nhưng hỡi các con nhỏ bé của mẹ ơi, xin các con đừng quên rằng, nếu các con không cầu nguyện, thì con sẽ không đến gần mẹ được. Trong thời gian này, Satan muốn tạo ra những trường hợp lộn xộn trong trái tim các con và trong gia đình của các con. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, các con đừng chịu thua nhé. Đừng để cho hắn dẫn dắt các con vào đời sống các con. Mẹ yêu thương các con và cầu thay cho các con trước tòa Chúa. Các con hãy cầu nguyện đi. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 50. Với Đức Mẹ Maria, chúng ta sẽ đánh bại Satan. Khi Maria còn sống ở nhà cha mẹ cô tại Medjugorje, thì có nhiều khách hành hương đến thăm và nói chuyện với cô, đặc biệt là những người Ý, vì Maria nói tiếng Ý rất giỏi. Cô nhận được ơn ngôn ngữ từ Đức Mẹ vào tháng 4 năm 1983, vào ngày sinh nhật, sau khi Đức Mẹ hiện ra. Một phụ nữ trẻ người Ý, đau khổ vì bị quỷ ám, đã đến ngôi làng này từ mấy ngày qua. Ai cũng xa lánh chị vì thái độ chị làm người ta khó chịu. Chị liên lạc với Satan và tham dự cả hồn lẫn xác trong những lễ của bóng tối cùng những hoạt động của ma quỷ, đến nỗi chị bị quỷ ám. Maria là người nhìn thấy Đức Mẹ của lòng thương xót hàng ngày, nên cô chào đón chị ấy. Vì chị ấy đến Medjugorje để tìm sự bình an và sự chữa lành. Trong khoảng một tháng, đời sống của gia đình Pavlovic thay đổi hoàn toàn. Chị này bị quỷ ám và hành hạ chị. Tuy nhiên Maria không bao giờ nổi nóng vì thái độ của chị ta. Mặc dù Maria ngạc nhiên về thái độ của chị, nhưng cô luôn có sự bình an và lòng tử tế. Cùng lúc ấy, có một linh mục người Ý đến ở nhà của Maria. Thế là có sự xung đột giữa Satan và vị linh mục. Có một ngày, vị linh mục quyết định cầu nguyện trong thinh lặng cho chị ấy. Bởi vì nếu ai cầu nguyện trước mặt chị, thì chị sẽ nổi giận ngay. Lúc chị ở trong phòng, thì vị linh mục im lặng, chúc lành cho chị bên ngoài cửa. Ngài làm dấu thánh giá trong không khí. Thế là chị nhảy ra ngoài cửa và hét to lên. Đừng hành hạ tôi nữa. Tôi đã tạm cắt bỏ những lời khiếm nhã của chị. Một dịp khác, người bạn của Maria ngồi bên cạnh người phụ nữ Ý này để an ủi chị. Chị ngồi bệt xuống nền nhà rồi lăn lộn. Thấy thế, người bạn của Maria bèn cầu nguyện với Đức Mẹ một cách âm thầm để xin Đức Mẹ an ủi và chữa lành cho chị. Vừa lúc đó, chị giật mình như đụng phải than hồng. Chị hét to lên, ngừng ngay những lời cầu nguyện dơ bẩn kia. Tuy nhiên, Maria đã làm Medjugorje một việc đúng đắn. Lòng kiên trì, kiên nhẫn và hiếu khách, cùng những lời cầu nguyện đã chiến thắng ma quỷ. Trong vòng một tháng, ma quỷ bỏ đi và chị này được giải thoát. Chị ra về trong sự bình an. Sự thù nghịch giữa Satan và Đức Mẹ là một thực tế ở Medjugorje. Trong cuốn sách Medjugorje, Chiến tranh ngày lại ngày, tôi kể lại những gì đã xảy ra cho Jelena vào buổi tối ngày 5 tháng 8 năm 1984, cũng là ngày sinh nhật thứ 2000 của Đức Mẹ. Tôi bỡ ngỡ khi nghe Jalina cho biết những thông điệp của Đức Mẹ nói về Satan cho những người phụ trách các nhóm cầu nguyện. Đức Mẹ đã nói với Jalina, lúc ấy là một thiếu nữ vị thành niên. Một ngày lọ, Satan đến gặp Chúa. Hắn xin Chúa giao Medjugorje cho hắn để thay vào đó. Hắn sẽ từ bỏ tất cả thế giới. Jelena còn nói thêm, dĩ nhiên, Thiên Chúa từ chối. Đức Mẹ muốn chỉ cho chúng ta sự quan trọng thiết yếu ở Medjugorje trong chương trình cứu độ thế giới của Thiên Chúa hiện nay. Thông điệp này rất quan trọng. Tôi cảm thấy lúng túng, dù tôi không bao giờ nghi ngờ sự thành thật của cô bé này. Cô luôn thông báo các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho cô một cách chính xác. Rồi tôi đi thăm linh mục Tomislav Slasik, là vị linh hướng các nhóm cầu nguyện. Đức Mẹ đã nói với những người thụ khải rằng, vị linh mục hướng dẫn các con tốt lắm. Khi tôi nhắc lại các thông điệp mà Đức Mẹ giao cho Jelena, Ngài xác nhận là đúng, và Ngài còn nói thêm, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chúng ta còn chưa hiểu nổi chương trình hành động của Thiên Chúa qua việc Medjugorje đâu. Đức Mẹ thường nói, các con không hiểu nổi chương trình của Mẹ. Ngài cũng xác nhận một thông điệp khác, nói về một thực trạng khó khăn mà Đức Mẹ đã ban cho Jelena. Satan và đồng bọn của chúng đã bỏ nhiều nơi trên thế giới, để đến đóng đô tại Medjugorje, hầu phá hoại kế hoạch của Mẹ. Đức Mẹ vẫn tiếp tục cảnh giác chúng ta về Satan, kẻ luôn hoạt động để phá hoại chúng ta, và hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đức Mẹ luôn dặn dò. Như một bà mẹ hiền, Đức Mẹ không ngừng nhắc nhở chúng ta hãy dùng những vũ khí mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta để đánh bại Satan: ăn chay và cầu nguyện. Đó là hai điều quan trọng để bảo vệ chúng ta. Mẹ đề nghị dùng nước thánh. Ở Gia Nã Đại, đã có một linh mục nói với tôi rằng, Ngài hoàn toàn tin việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Có một nhóm khách hành hương đến Medjugorje. Khi trở về, các giáo dân bắt đầu ăn chay. Là một linh mục chánh xứ, tôi phải nói cho sơ rõ. Khi nói về việc ăn chay, cho dù tôi có nói cách nào đi nữa, họ cũng khó mà thi hành việc này. Không có một linh mục nào có thể khuyên các giáo dân ăn chay. Bây giờ, khi các giáo dân đi thăm Medjugorje về, chúng tôi không cần phải nói gì cả, mà họ đều ăn chay. Hai lần trong một tuần, thật sự ăn chay. Medjugorje đã biến đổi cả giáo xứ chúng tôi. Tôi không có một chút nghi ngờ nào cả. Chắc chắn, chỉ có Đức Mẹ làm việc này được thôi. Một vị linh mục chuyên trừ quỷ, đang sống ở La Mã và là bạn của Đức Giáo Hoàng. Ngài đến Medjugorje, Ngài làm việc trừ quỷ trong 23 năm, nên tôi hỏi để xin ý kiến của Ngài để biết chương trình hành động chính của Satan lúc này là những việc gì. Ngài trả lời, phá hoại các gia đình. Ở Úc, tôi biết người ta lập thành những nhóm thờ kính ma quỷ. Họ thờ Satan để phá các gia đình. Chính tôi đã thấy những sự việc này bằng đôi mắt của tôi. Âu Châu là nơi tệ nhất, vì nơi ấy có nhiều tổ chức chuyên phá hoại gia đình. Hãy nhìn các quốc hội. Có ai tôn trọng hôn nhân không? Các luật pháp đều muốn phá bỏ gia đình. Vị linh mục này gọi Đức Mẹ là một người trừ quỷ có quyền năng nhất. Chính Chúa đã ban chức vụ này cho Đức Mẹ. Theo lời vị linh mục thì có nhiều cách để giải phóng và giải thoát những ai bị ma quỷ hành hạ. Ngài khuyên các tông đồ giáo dân hãy đem người bị quỷ ám vào nhà thờ. Trước tượng của Đức Mẹ đã được làm phép trong nhà thờ. Rồi cùng nhau cầu nguyện chữ mân côi trước Đức Mẹ. Ngài đã từng thấy Mẹ Thiên Chúa rất oai quyền cho việc đánh bật Satan ra khỏi trái tim loài người. Ngài cũng nhận được những hiệu quả của việc cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Bạn đem người bị quỷ ám đến trước Chúa Giê-xu và bảo người ấy nhìn Chúa Giê-xu trong Thánh Thể. Trước hết, người ấy sẽ từ chối, rồi sẽ nhắm mắt. Nhưng nếu họ nhìn vào Chúa Giêsu thì sẽ được cứu rỗi. Một việc quan trọng nữa là giúp người ấy nhận biết Chúa và yêu thương Ngài. Những phép trừ quỷ là để cho các linh mục sử dụng. Nếu các tông đồ giáo dân chưa đủ sức thì sẽ nguy hiểm, vì họ không thể đối đầu với Satan được. Một người chứng nữ ở Medjugorje bảo tôi rằng: "Medjugorje à, đó là gót chân của Đức Mẹ Maria. Đó là nơi mẹ đạp đầu con rắn đó." Trong 6 người thụ khải, chỉ có một mình Mirjana là thấy Satan mặt đối mặt. Hắn hiện ra với cô trước khi Đức Mẹ đến. Cô rất sợ. Hắn trông đẹp trai và quyến rũ, nhưng mắt đỏ ngầu và đầy hận thù. Cô không muốn nói về hắn bây giờ, nhưng sau này sẽ nói về hắn. Chúng ta đều đợi sự chiến thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Tôi không thể giấu câu chuyện của bà Martha Robin nói với một triết gia người Pháp là ông Jean Walton rằng: "Lucifer luôn giận dữ, nhưng khi Đức Mẹ hiện ra, hắn không thể làm gì chống lại mẹ cả. Đức Mẹ rất đẹp, cả trên nét mặt và thân hình nữa. Còn hắn không thể bắt chước mọi sự. Hắn đã từng bắt chước lúc Chúa chịu chết, nhưng nó không thể giả dạng Đức Mẹ được. Nó không có quyền năng để lấn át Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ xuất hiện, nếu bạn có thể nhìn thấy hắn té lăn, bạn sẽ bật cười thôi. Tại sao Satan lại giận dữ về việc Medjugorje? Hãy nhớ rằng, cứ mỗi lần Đức Mẹ hiện ra thì Satan lại mất hết quyền năng." Đức Mẹ giải thích cho Mirjana, đó là lý do tại sao mà hắn cảm thấy hung hăng và khó chịu. Các tín hữu có thể đọc kinh về Micael, tổng lãnh thiên thần do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đề nghị đọc sau mỗi thánh lễ. Lạy Thánh Micael, tổng lãnh thiên thần, xin bảo vệ con trong những ngày có chiến trận. Xin Ngài giữ gìn chúng con khỏi mọi sự dữ của ma quỷ. Xin Chúa khiển trách ma quỷ. Chúng con khẩn xin mình Thánh Chúa, qua quyền năng Chúa, đuổi Satan và bè lũ về hỏa ngục, để chúng không làm hại các linh hồn trên thế giới này. Vào năm 1995, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề nghị đọc lời kinh này sau mỗi thánh lễ. Đây cũng là lời cầu nguyện đầy quyền năng, nói về việc Đức Mẹ Maria là nữ vương các thiên thần. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã chấp nhận ngày 8 tháng 6 năm 1908. Xin ngợi khen nữ vương thiên đàng, nữ vương các thiên thần, đấng mà ngay từ lúc đầu đã được Thiên Chúa ban cho quyền năng đạp đầu con rắn. Chúng con khẩn xin mẹ hãy gửi đạo binh thánh của mẹ, để rồi dưới quyền năng mẹ, các đấng ấy đuổi ma quỷ về hỏa ngục. Ôi lạy mẹ tốt lành và đáng yêu, xin mãi là tình yêu và niềm hy vọng của chúng con. Lạy mẹ thánh, xin hãy gửi các thiên thần để bảo vệ con, và đẩy ra khỏi con những kẻ thù độc ác. Lạy các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, xin bảo vệ chúng con. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ cảm ơn các con đã cầu nguyện. Các con đã giúp đỡ mẹ để cho cuộc chiến tranh này phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Mẹ ở rất gần các con. Mẹ cầu nguyện cho từng người con của mẹ. Và mẹ van xin các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Chỉ có qua sự cầu nguyện, chúng ta mới có thể đánh bại kẻ dữ và bảo vệ các con, để Satan không phá hoại đời sống các con. Mẹ là mẹ của các con, và mẹ yêu thương các con như nhau. Mẹ cầu bầu cho các con trước tòa Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 51. Một bữa cơm tối thật ngon lành. Bernadette có 8 đứa con. Các con của bà đều còn nhỏ khi chiến tranh xảy ra vào năm 1939. Thảm kịch xảy ra khi chồng bà là ông Oliver bị Đức Quốc xã bắt đi vào năm 1940. Họ đem ông vào Đức và giam trong một trại tập trung. Chỉ còn một mình bà vừa nuôi con, vừa dạy dỗ con, nên Bernadette rất vất vả và buồn khổ. Tệ hơn nữa là bà không bao giờ được nghe tin tức của chồng bà. Ngày lại ngày, bà cảm thấy tuyệt vọng, nhưng chỉ còn có đức tin nơi Thiên Chúa làm cho bà cố gắng tiếp tục con đường khổ ải của bà mà thôi. Lúc nào bà cũng nghĩ đến chồng bà. Anh ấy còn sống hay đã chết rồi? Liệu anh ấy có bị tra tấn và bị hành hạ không? Anh chỉ còn bộ xương cách trí hay đang bị giam cầm trong những hầm sâu tối nơi nào? Khoảng năm 1943, khi bà đang quá sức tuyệt vọng, thì bà nghe chuyện kể về Martha Robin, một viện tĩnh tâm gọi là nhà từ thiện, Foyer de Charité, ở Pháp. Nhà ấy chưa được xây cất xong, và rồi Bernadette quyết định đi thăm Martha. Bà chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài, đi bằng xe lửa. Bà phải đổi nhiều chuyến xe lửa, vì từ nhà bà đến nơi của Martha ở rất xa, phải đi cả mấy trăm dặm mới đến nơi. Bernadette đặt hết niềm hy vọng trong chuyến đi này, và bà tự nhủ rằng, chỉ có một người thánh thiện mới có thể giúp bà lấy bớt đi gánh nặng của sự lo âu, sầu muộn mà thôi. Trong lúc đi đường, bà cứ loay hoay suy nghĩ xem bà phải nói gì với Martha. Tội nghiệp cho Bernadette, vì bận rộn cơm áo, công việc nhà như nấu ăn, giặt giũ dọn dẹp, lo chạy cho có đủ tiền, nên bà không bao giờ có thời giờ để suy gẫm hay cầu nguyện như ý bà hằng mong mỏi. Bà khao khát đến gần Chúa. Vì thế, bà sẽ hỏi Martha cách cầu nguyện, trong khi có đầy trở ngại trong cuộc sống hàng ngày, và bà sẽ dùng sự tĩnh tâm sắp đến để được hòa nhập trong tình yêu của Thiên Chúa. Khi đến nơi, bà mệt mỏi rã rời, nhưng lòng thì tràn ngập niềm hy vọng, rồi bà ký giấy để xin gặp Martha. Rất nhiều người muốn gặp bà Martha nên danh sách luôn dài. Ngày đầu tiên, bà được đến gặp người phụ nữ thánh thiện ấy chỉ trong vòng 10 phút. Trên đường đi, bà đã tập dượt những lời nói, câu hỏi để kể lể những nỗi đau khổ trong suốt 3 năm xa cách chồng mà không biết tin gì của chồng cả. Khi bà bước vào phòng thì tim bà đập thình thịch, căn phòng tối đen. Rồi bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Martha và tự giới thiệu với bà ấy. Nhưng trước khi bà có thể nói một lời gì thì Martha đã nói về nông trại của bà, con cái bà, những bữa cơm mà bà phải lo, những công việc nhà. Những điều Martha nói là những gì mà Bernadette không muốn nói đến nữa, và không có lấy một lời cầu nguyện. 10 phút vụt bay, rồi bỗng dưng, trước khi Bernadette chào từ giã, thì Martha kêu lên. Ô, tôi biết bà phải làm gì rồi. Hãy về nhà ngay. Và lúc bà về đến nhà, hãy dọn bàn ăn đẹp đẽ như dọn bữa tiệc. Rồi hãy nấu một bữa ăn ngon lành cho các con của bà nhé. Thật là một chưởng nặng nề cho Bernadette. Bà đọc kinh kính mừng để chấm dứt buổi gặp gỡ. Giọng bà buồn nản và không còn sức sống nữa. Vì quá chán nản và thất vọng, nên bà thu dọn túi quần áo và trở về nhà. Y như lúc bà mới đến, bà lại tiếp tục chờ ở các trạm ga xe lửa. Bà tự hỏi tại sao bà lại ngu xuẩn, bỏ rất nhiều thời giờ và công sức để làm một cuộc hành trình thật đáng chán như thế. Bà rất muốn ở lại để dự buổi tĩnh tâm 5 ngày, nhưng rồi bà cũng không còn tha thiết gì nữa cả. Có lẽ số phận của bà chỉ để chùi song chảo mà không thể có một đời sống tâm linh dồi dào như bà hằng mong ước. Bà tự nghĩ, thật là uổng công. Mình đi cả một chuyến đi dài lâu như vậy để mong gặp một vị thánh cao cả, Vậy mà chỉ được nghe có một điều là hãy nấu một bữa cơm thật ngon. Và mình cũng không còn tiền để mua sắm các thức ăn mà làm bữa tiệc ấy nữa chứ. Nhưng rồi Bernadette đã làm theo những gì mà người phụ nữ thánh thiện kia bảo bà làm. Bà chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn như một bữa tiệc. Hôm ấy tất cả các con đều ngồi chung bàn với bà. Bỗng nhiên, khi cả nhà đang ăn uống, thì chuông cửa reo lên, rồi cánh cửa mở. Đó chính là chồng bà, người chồng đã sống sót trở về nhà từ nước Đức. Ồ, may mắn quá! Chúng ta vừa sửa soạn một bữa ăn tối ngon lành và thịnh soạn. Cảm tạ ơn Chúa! Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ hội ngộ với các con và mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn cho mẹ và trở nên một khí cụ trong tay mẹ để cùng cứu rỗi thế giới. Các con nhỏ bé của mẹ ơi, mẹ mong muốn các con hãy thưởng thức hương thơm của sự thánh thiện qua những thông điệp của mẹ ban cho các con. Các con sẽ thực hành những thông điệp này trên thế giới. Hãy khao khát Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Mẹ cảm ơn các con đã đáp lời mẹ một cách đông đảo và nhiệt tình. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 52. Thông điệp của Đức Mẹ qua sách vở. Các bạn đừng sợ khi trích đăng những thông điệp của Đức Mẹ trong những lá thư của chúng ta. Ngày nọ có một khách hành hương người Pháp đến nói với tôi rằng ông sẽ bị mù vì những cuộc giải phẫu không đem lại kết quả gì cả. Chứng bệnh mắt của ông mỗi ngày một trầm trọng hơn. Khi ông đang chán nản thì nhận được tấm ảnh của Đức Mẹ trong một lá thư. Đằng sau bức ảnh là một câu nói: nếu các con biết rằng mẹ yêu các con nhiều như thế nào, thì các con sẽ khóc vì vui mừng. Thế là ông nói với Đức Mẹ từ đáy tim của ông: thưa mẹ, xin mẹ chỉ cho con biết tình yêu của mẹ ngay bây giờ, vì con đang đau mắt nhiều quá. Chỉ trong có một tiếng đồng hồ sau, thị giác của ông trở lại bình thường. Cơn đau mắt biến mất hoàn toàn. Sau đó, ông đến Medjugorje để cảm tạ Đức Mẹ. Từ khi ông hết bệnh đau mắt, thì cả gia đình ông đều ăn năn, sám hối trở về với Thiên Chúa. Còn trước đó, họ rất cứng đầu, luôn chống đối và sống lạc đạo. Các bạn thấy không? Chỉ có một thông điệp mà làm cho nhiều người thay đổi lối sống thác loạn để ăn năn trở lại đạo. Bạn sẽ không bao giờ biết cách thức Đức Mẹ làm để liên lạc với các con của mẹ, nhất là những người không chịu liên lạc với giáo hội. Tôi có người bạn chuyên dẫn khách hành hương đến thăm Đức Mẹ ở Medjugorje. Bà ta kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Bà Anne sống gần Paris, Pháp Quốc. Có một ngày bà cảm thấy chán nản, nên cùng các bạn đến thăm một khu vườn giải trí. Bà ngừng ở một hồ cá nhân tạo. Nơi đó thay vì câu cá, thì người ta câu được một món quà nhỏ. Bà bèn lấy cần câu để thử thời vận. Bà câu được món quà khá nặng. Đó là một cuốn băng nói về Medjugorje. Tên của cuốn băng ấy là Lời cầu nguyện có thể gặt hái được tất cả mọi điều. Bên cạnh cuốn băng còn có một danh sách những phái đoàn hướng dẫn đi hành hương ở Medjugorje. Bà bối rối vì không biết Medjugorje là cái gì cả. Khi về nhà, bà lắng nghe những lời trong cuốn băng màu nhiệm ấy, rồi Đức Mẹ đã tác động mạnh mẽ trên bà, làm cho bà cảm nhận chan hòa tình yêu của Đức Mẹ. Sau đó, bà kêu điện thoại cho một người bạn của tôi để xin gia nhập nhóm hành hương. Bà kể cho chúng tôi rằng Đức Mẹ thay đổi đời sống của bà và ban cho bà một niềm vui mà bà chưa hề cảm nghiệm trong đời sống từ trước đến giờ. Vâng, chỉ với một trái tim đầy tình yêu và một bàn tay đã đưa ra để bắt được một món quà tình yêu ở trong khu vườn giải trí. Chỉ có Thiên Chúa ở trên thiên đàng mới biết được ai là người mà Đức Mẹ chọn để nhận món quà tình yêu ấy mà thôi. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ xin các con hãy quyết định cầu nguyện cho ý chỉ của mẹ. Các con thân mến ơi, mẹ mời gọi các con hãy giúp đỡ mẹ để kế hoạch của mẹ được thực hiện trong giáo xứ này. Bây giờ, mẹ mời gọi các con một cách đặc biệt. Các con thân mến, hãy quyết định đi đến con đường thánh thiện. Vì chỉ qua cách ấy, các con sẽ gần mẹ hơn. Mẹ yêu thương các con và mẹ mong muốn đưa các con về thiên đàng với mẹ. Nhưng nếu các con không cầu nguyện, hay nếu các con không khiêm nhường và vâng lời theo đúng tinh thần của các thông điệp mẹ đã ban, thì mẹ không thể giúp đỡ các con được. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 53. Đêm nay, mọi người có thể chạm đến mẹ. Marija rất thích kể câu chuyện này, bởi vì chuyện này đã làm thay đổi toàn bộ ngôi làng Medjugorje. Hôm ấy là tháng 8 năm 1981. Vào một buổi tối mùa hè rất nóng. Gió nóng thổi đến và chế độ cộng sản làm cho người dân ngộp thở. Thỉnh thoảng có những ánh lửa sáng rực trên đồi hiện ra. Nhưng khi người ta leo lên đồi để điều tra, thì những ánh lửa ấy biến mất. Các em thụ khải nói rằng, đó là những ánh lửa siêu nhiên do Đức Mẹ làm ra. Chuyện này xảy ra như thế nào? Còn về việc cây thánh giá ở trên núi Grisevec cứ quay tròn và nhảy múa có thật không? Bây giờ thì trên núi có những đám lửa rực rỡ. Cả làng đều nói về chuyện này. Còn chính quyền cộng sản thường thì thầm. Những điều này làm cho người cộng sản chúng ta giống như những người điên. Còn linh mục Yozo thì nghĩ thầm, đây là lúc người vô thần biết điều gì đúng hay sai. Sau đó ngài có điều kiện để kể cho mọi người biết. Vâng, đúng. Đức Mẹ đến để giải thoát dân chúng khỏi gánh nặng cộng sản. Mẹ đã nghe những lời cầu nguyện, và mẹ có kế hoạch để hủy diệt đế quốc nói dối và đem người, những người bị bắt bớ đến cho Chúa. Có phải ma quỷ đã run sợ khi Chúa Giê-xu đến tẩy trừ ma quỷ ra khỏi người ta không? Ngài đến để làm gì cho chúng tôi đây, hỡi Đức Giê-xu Nazareth? Có phải Ngài đến để hủy diệt chúng tôi không? Vậy người cộng sản đã đoán đúng, Đức Mẹ mạnh hơn bọn họ. Trong mọi trường hợp, không ai có thể làm cho người thụ khải im lặng. Mặc dù cộng sản ra lệnh rằng các em phải nói là không thấy gì cả, rằng các em đã thêu dệt và nói dối, rằng các em phải ngậm miệng, nhưng các em đã không vâng lệnh chính quyền cộng sản. Vika là người không sợ gì cả. Mặc dù cộng sản bắt em phải ở nhà, không được xuất hiện trước công chúng, nhưng em đã đứng trên nóc nhà của mình rồi la lớn lên cho mọi người biết những thông điệp mới nhất của Đức Mẹ. Như vậy, Vika không cần một loa phóng thanh. Không có gì trên thế giới làm cho Vika thu nhỏ lại, vì Đức Mẹ đã tin tưởng cô và năm người thụ khải khác rằng, hãy nói với thế giới. Những người lính canh gác nhà Vika đã ăn năn trở lại khi lời nói của Đức Mẹ đi thẳng vào tim họ. Những người này bị gửi đi Zagreb, hay Sarajevo, hay vào nhà tù ngay lập tức. Những người thụ khải không chịu lặng thinh, nên lính gác quyết định cản trở mọi người lên đồi. Họ đem dây ra buộc quanh chân đồi Bobro. để cho đám đông không thể leo lên đồi để mục kích việc Đức Mẹ hiện ra. Nhưng Đức Mẹ là một đấng khôn ngoan. Mẹ đã nhìn thấy trước mọi việc, và mẹ chỉnh đốn kế hoạch của mẹ, để không cho những người cộng sản ngăn cản. Mẹ nói với những người thụ khải, mẹ sẽ hiện ra ở đồi Winnow. Các con hãy bảo dân làng cùng đi với các con. Thế rồi khi Đức Mẹ hiện ra với các con của mẹ vào lúc 6 giờ 40 chiều, thì mặt trời tháng 8 còn treo lơ lửng trên bầu trời. Đức Mẹ nói với những người thụ khải rằng, hôm nay, những người muốn đến đều có thể đến với mẹ và được chạm đến mẹ. Các trẻ thụ khải khác trả lời, thưa mẹ, làm cách nào mà họ có thể sờ chạm đến mẹ được, khi mà không ai có thể nhìn thấy mẹ cả? Chỉ có chúng con là được thấy mẹ thôi. Các con hãy đưa họ đến với mẹ, và họ sẽ chạm đến mẹ được. Đây là một tin mới. Các người thụ khải còn ngơ ngác, nhưng họ đều làm theo những điều mẹ dạy, còn dân làng thì mừng rỡ. Lúc các người thụ khải hướng dẫn dân làng đến gần Đức Mẹ, thì họ đặt tay trên vai mẹ thánh, trên đầu mẹ, trên khăn choàng của mẹ, trên cánh tay của mẹ. Ai cũng cảm thấy sự hiện diện của mẹ, cho dù họ không thể thấy mẹ hay nghe lời mẹ nói. Một số người cảm thấy thật ấm áp khi họ đụng đến mẹ. Một số cảm thấy lạnh, hay như bị điện giật, khó mô tả được. Ai cũng xúc động mãnh liệt, và cảm giác ấy thật lâng lâng, không thể diễn tả được. Trong suốt buổi ấy, những người thụ khải bắt đầu thấy những vết sơ bẩn, màu đen hiện trên áo choàng của mẹ, rồi vết sơ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chiếc áo của mẹ trở nên sơ bẩn, và khuôn mặt mẹ trở nên buồn bã. Những người thụ khải cảm thấy bực bội, họ bèn la lên, thưa mẹ, áo mẹ trở nên dơ bẩn rồi. Những vết dơ bẩn đó là do tội lỗi của loài người khi họ đụng chạm đến mẹ. Đức Mẹ trả lời một cách khiêm nhường, cũng như tất cả trẻ con khác, những trẻ thụ khải trở nên người chủ. Họ là người creation. Họ rất yêu thương Đức Mẹ của họ, nên những gì thuộc về Thiên Chúa là sự thánh thiện, không thể bị ô nhiễm được. Họ hét lên ra lệnh cho dân làng. Đừng đụng tới Đức Mẹ nữa, xin ngừng ngay lại. Vào lúc ấy, Đức Mẹ bảo mọi người rằng họ cần phải đi xưng tội. Mẹ giải thích, ai cũng phải đi xưng tội, ít nhất mỗi tháng một lần. Một người đàn ông nói lớn, chúng ta cần phải đi xưng tội để thánh hóa bản thân chúng ta ngay. Thế rồi tối hôm ấy, hàng ngàn người tràn vào giáo xứ, đến nỗi linh mục dồ dồ đuối sức. Ngài phải kêu gọi các linh mục ở các giáo xứ lân cận đến giải tội cho mọi người. Và cũng trong đêm ấy, lòng từ bi trắc ẩn và lòng thương xót của thiên đàng chảy tràn trề hồng ân như một dòng sông đổ xuống cho ngôi làng ấy. Hành động có ý nghĩa của Đức Mẹ tuy đơn giản, nhưng đã đánh động trái tim các con của mẹ còn hơn cả ngàn bài diễn thuyết trên thế giới. Cũng kể từ đó, Medjugorje luôn có rất nhiều người tội lỗi đến xin ơn tha thứ, và cũng từ đó, làng này có tên mới là Medjugorje, nơi xưng tội của thế giới. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy tin tưởng nơi mẹ và sống theo các thông điệp của mẹ một cách cẩn thận hơn. Mẹ ở với các con và mẹ cầu thay cho các con trước tòa Thiên Chúa. Hãy vui mừng vì Chúa rất yêu thương các con và cho các con có cơ hội ăn năn hàng ngày, để các con tin vào Chúa nhiều hơn, vì Ngài là đấng tạo hóa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 54. Niềm thất vọng của Franjo. Franjo là một người đàn ông có nhiều khả năng. Đôi lúc anh làm việc rất chăm chỉ ở ngoài đồng ruộng. Có lúc anh mời khách hành hương về nhà. Anh cố gắng giữ thái độ hòa nhã và tử tế. Khi Đức Mẹ mới hiện ra lần đầu ở làng của anh, thì anh còn ở tuổi vị thành niên. Và anh biết rằng, nhờ vào mẹ mà đời anh đã đổi khác rất nhiều. Đời sống của Franjo rất khó nghèo. Khi còn nhỏ, anh không có đủ lương thực để ăn. Gia đình anh và anh luôn phấn đấu một cách vất vả để sống còn. Anh cân nhắc mọi việc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định làm một việc gì mới. Một buổi tối, anh mở rộng lòng và kể cho tôi một câu chuyện thật cảm động. Có thể nói, đây là một trong những câu chuyện cảm động nhất của làng Medjugorje này. Khi Đức Mẹ hiện ra vào ngày thứ nhì, thì làng này bắt đầu đi lễ hàng ngày. Và đây là một chuyện khác thường. Một tối nọ, Franjo cảm thấy bồn chồn. Trước thánh lễ, các thân nhân và hàng xóm của anh tụ tập lại trên con đường nhỏ dẫn đến nhà thờ. Họ nhìn lên bầu trời để theo dõi những hiện tượng lạ đang xảy ra. Và tất cả mọi người vui mừng. Họ ngạc nhiên và tự hỏi tại sao lại có những hiện tượng siêu nhiên tốt lành như vậy. Ai cũng nhìn thấy một vài dấu hiệu tốt lành trên bầu trời. Nhưng chỉ có Franjo là không thấy gì cả. Franjo cố gắng nhìn lên trời, cùng một hướng với những người khác. Nhưng anh chẳng thấy gì cả. Đêm hôm ấy, ai nấy đều thức khuya. Họ đua nhau kể lể mọi chi tiết về những hiện tượng vừa xảy ra trên bầu trời. Mặt trời nhảy múa, chiếu tỏa muôn vàn ánh sáng rực rỡ muôn màu. Đẹp chói lọi ngoài sức tưởng tượng. Mặt trời cứ quay tròn, rồi lên xuống, như nhịp đập của trái tim. Thỉnh thoảng người ta còn thấy bóng dáng một phụ nữ. Còn Franjo thì lắng nghe những câu chuyện ấy với nụ cười rất khó hiểu, vì anh là người độc nhất không thấy điều gì cả. Thật là đáng thất vọng. Anh cảm thấy lẻ loi, như bị người loại ra khỏi cuộc chơi. Tại sao lại là anh nhỉ? Có lẽ Đức Mẹ kỳ anh, hay không thích anh thì phải.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 54 trong tác phẩm nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.